Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 5 tháng 6 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Diệu Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Việt Nam cử thêm sĩ quan ưu tú tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp tùy viên quốc phòng Malaysia.
Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với lãnh đạo Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác doanh trại.
Nga đề nghị cung cấp Su-57E cho Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch nước, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Sĩ quan vinh dự được cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lần này là Thiếu tá Trần Viết Cường, binh chủng tăng thiết giáp, thay thế Đại úy Nguyễn Tiến Long đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu nhấn mạnh, vị trí quan sát viên quân sự được ví như tai mắt của Phái bộ, làm việc trong môi trường địa bàn phức tạp về an ninh. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị sĩ quan chuẩn bị lên đường, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, hậu phương gia đình. Khi tới địa bàn cần phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, đoàn kết nội bộ, nhất là tinh thần tự chủ, độc lập, sáng tạo, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Cũng tại trụ sở Bộ Quốc phòng, chiều nay Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tiếp Đại tá Junaidi Bin Hassan, tùy viên quốc phòng Malaysia tại Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, Đại tá Junaidi Bin Hassan tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả một số nội dung hợp tác quốc phòng song phương như tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn, hợp tác giữa các quân binh chủng, giao lưu sĩ quan trẻ, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, hậu cần, chống khủng bố, phối hợp ứng phó thảm họa thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại tá Junaidi Bin Hassan có nhiệm kỳ công tác thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Về phần mình, Đại tá Junaidi Bin Hassan bày tỏ vui mừng khi được nhận công tác tại Việt Nam. Đại tá Junaidi Bin Hassan khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ phát huy những kết quả đã đạt được của người tiền nhiệm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương lên tầm cao mới.
Sáng nay, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với lãnh đạo Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và các cơ quan chức năng về công tác bảo đảm hậu cần doanh trại cho các đơn vị sau khi tổ chức lại. Theo báo cáo của Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, cơ bản sử dụng trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh dự kiến đặt trung tâm chính trị hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi sắp xếp, sáp nhập. Sử dụng các cơ sở doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện dôi dư làm Ban Chỉ huy Quân sự phòng thủ khu vực và sử dụng cơ sở doanh trại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tích cực khẩn trương rà soát tổng hợp và xây dựng đề xuất phương án bảo đảm hậu cần doanh trại cho các đơn vị sau khi tổ chức lại. Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và các cơ quan liên quan tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm doanh trại sau khi tổ chức lại, rà soát điều chỉnh cho các đơn vị theo tổ chức biên chế mới, đảm bảo chặt chẽ. Trên cơ sở tổ chức biên chế mới, tiếp tục bảo đảm kinh phí doanh trại theo chế độ, tiêu chuẩn quy định. Tổ chức kiểm kê phân loại vật chất doanh trại của từng cơ sở để bàn giao cho đơn vị mới tiếp nhận, quản lý sử dụng theo quy định. Tổ chức trông coi doanh trại không để tranh chấp, lấn chiếm, khiếu kiện.
Tại Hà Nội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật và quân nhạc ngoài trời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2025. Theo nhiệm vụ được giao, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã xây dựng dự thảo kế hoạch, kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật và quân nhạc ngoài trời với chủ đề Bộ Tổng Tham mưu 80 năm dưới quân kỳ quyết thắng tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung gồm có biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu, quân nhạc diễu hành xếp hình và múa súng dưới lòng đường, biểu diễn võ thuật, giới thiệu công nghệ AI. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu 7 tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và kết luận tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, kịch bản chương trình, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ thời gian.
Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức gặp mặt động viên giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 3 dự và tặng quà động viên. Phát biểu động viên giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia diễu binh diễu hành, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận biểu dương tinh thần luyện tập của các khối. Đồng thời nhấn mạnh việc tham gia diễu binh diễu hành lần này là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là niềm vinh dự tự hào to lớn của lực lượng vũ trang quân khu 3 và mỗi cán bộ chiến sĩ khi được lựa chọn. Yêu cầu chỉ huy các khối và từng cá nhân đề cao trách nhiệm, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực luyện tập với quyết tâm cao nhất, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành công của đại lễ.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Tập đoàn máy bay thống nhất UAC của Nga đã khiến New Delhi bất ngờ với một đề xuất táo bạo. Moscow đề nghị cung cấp cho Ấn Độ tiêm kích tàng hình Su-57E cùng quyền truy cập đầy đủ và mã nguồn. Quyền truy cập này sẽ cho phép Ấn Độ tích hợp các hệ thống điện tử hàng không và vũ khí do nước này tự phát triển, phù hợp với chương trình sản xuất tại Ấn Độ, Make in India. Các quan chức Ấn Độ cho biết, độ mở này vượt xa so với bất kỳ nhà cung cấp phương Tây nào, đối đầu trực tiếp với lời chào hàng F-35A của Washington. Su-57E là phiên bản tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5, tiên tiến nhất của Nga thiết kế cho thị trường xuất khẩu. Được phát triển bởi Sukhoi và sản xuất bởi UAC, Su-57E sở hữu các đặc điểm như khả năng tàng hình, bay siêu hành trình và hệ thống cảm biến tiên tiến. Phiên bản được đề xuất cho Ấn Độ bao gồm radar mảng phá quét điện tử chủ động, sử dụng công nghệ gallium nitride và máy tính điều khiển nhiệm vụ do Ấn Độ phát triển. Các hệ thống này phù hợp với chương trình nâng cấp Super 30 đang được triển khai cho máy bay chiến đấu Su-30 MK1 của Không quân Ấn Độ.
Trang Bulgari Military đưa tin, Philippines đã ký một thỏa thuận để mua thêm 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng không của quốc gia này. Đây là hợp đồng xuất khẩu FA-50 lần thứ 2 của Hàn Quốc, cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của nước này trên thị trường vũ khí toàn cầu. Trước đó, năm 2014, Philippines cũng đã đặt mua 12 chiếc FA-50. FA-50 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa nhiệm do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc phát triển từ máy bay huấn luyện T-50 Golden Eagle. Với chi phí hợp lý và tính linh hoạt, mẫu máy bay này là lựa chọn hấp dẫn đối với các quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn chế. Được trang bị động cơ General Electric F404GE-102, máy bay có thể đạt tốc độ tối đa Mach 1.5 và tầm tác chiến khoảng 463 km, với khả năng mang tải trọng lên đến 4,5 tấn. Máy bay có thể triển khai nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, tên lửa không đối không đất AGM-65 Maverick và bom dẫn đường GDAM.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.